thằng bé này nó về, và từ đó nó bỏ hẳn ăn kẹo, không ăn kẹo nữa. Rất là hay. Thì 2 tháng sau, bà này bà đi một mình lên, bà lại ông thầy quá chừng. Bà nói: ủa sao thầy hay dữ vậy thầy? Ba nó đánh biết là mấy cây roi mây gãy rồi mà nó không chừa, mà thầy nói có một câu vậy nó chừa. Thì ông thầy này ổng mới nói: à, có gì đâu á, là tại vì đợt trước á mà tôi không nói, mà nửa tháng sau tôi mới nói là tại vì tôi cũng ưa ăn kẹo. Tôi ưa ăn kẹo, ai cho tôi mừng lắm tôi bỏ vô miệng liền, làm sao tôi nói nó đừng ăn kẹo được. Cho nên trong nửa tháng tôi bỏ ăn kẹo. Thì chính vì tôi bỏ ăn kẹo được trước cái đã, cho nên tôi mới biểu nó được bỏ. Mà nhưng mà về nó có bỏ thiệt được không? Thì bà này bà nói: thưa thầy, nó bỏ. Thì đó là một lời tôn trọng đó. À, mà tại sao lời đó là lời thằng bé nó nghe? Trong này thì gọi là công đức là trời người vâng làm. Nói có một câu à, mà trời người vâng làm. Không những thằng bé này nghe, mà nếu một ông trời nào đó mà ông thầy này biểu vẫn phải vâng làm. Là tại vì lời đây là một cái lời có sự thực bên trong. Có sự thực. Còn cái lời mà lời rỗng thì không ai nghe hết. Mà rỗng hay thực chỉ người đó biết. Nếu họ không nói không ai biết. Thì cái này là cái công đức. Giống như là cô nhớ không biết có đúng hay không nghe, là Lý Công Uẩn. Lý Công Uẩn cái hồi mà còn là một cái chú điệu ở trong chùa của sư Bằng Hạnh á, phải không? Thì là chú điệu trong chùa thôi. Cái bữa đó ổng sao ha, à, ông lau tượng hay cái gì đó không sạch thế sao á đó. Rồi cái ông hộ pháp này á, ổng mới báo mộng cho ông thầy. Ông báo mộng cho ông thầy, cái ông thầy mới quở cái chú bé này. Thì chú bé này á, chú mới lấy cây chú quánh, rồi chú mới lấy nước miếng, chú viết qua 3 chữ đầy đi 3 dặm, đầy xa, kêu là di tam thiên lý, đầy đi xa 3000 dặm. Thì tối hôm đó cái vị hộ pháp lại vô báo mộng cho ông thầy. Chuyện này là chuyện trong sử ghi đó nha, sử Việt Nam á. Vô báo mộng cho ông thầy là con là tôi chào từ giả hòa thượng tôi đi. Thì hòa thượng hỏi sao vậy, nói là cái chú đó đầy đi 3000 dặm, thế nên giờ phải đi. Thì ông thầy này ông mới nói: thôi khoan khoan, đừng có đi, để đó tôi xử. Thì tới sáng mai lại ông mới đi tới nơi cái tượng Vi Đà hộ pháp đó, ông coi thì đúng là đằng sau lưng có chữ Di Tam Thiên Lý. Thì biểu người ta rửa chùi không ai chùi ra hết, thì mới bắt cái chú bé này chùi thì mới chùi ra được. Thì chùi 3 cái chữ 4 cái chữ đó đi rồi thì cái vị hộ pháp mới được ở lại chùa. Tại sao? Tại vì đó đời sau là Lý Công Uẩn là lên làm vua, kêu là Mệnh Đế Vương. Mệnh Đế Vương, cái người mà làm vua là đã có phước đức dữ lắm mới được làm vua, gọi là Mệnh Đế Vương. Cho nên cái lời nói đó gọi là lời tôn trọng. Trời cũng phải vâng và vị hộ pháp cũng phải vâng, không dám cãi. Công đức thứ 8, trí huệ thù thắng, không ai chế phục. Trí huệ thù thắng là thông minh, có trí tuệ và mở lời ra không ai có thể bắt bẻ được. Một người mà có trí tuệ như thế này thì ở đâu làm việc gì cũng sẽ được thành công. Và nhất là ở Ấn Độ ngày xưa, người ta rất coi trọng cái chuyện lý luận, luận lý. Thành ra những cái người có trí tuệ thù thắng mà không ai bẻ được này, đi tới nơi nào cũng được tôn trọng hết. Đây là 8 công đức của hạnh không nói dối. Những công đức này là công đức hữu vi. Hữu vi tức là những cái công đức thế gian mình thường thấy. Nhưng mà nếu không nói dối mà hồi hướng về đạo quả vô thượng, tức là tôi không nói dối và xin nguyện sau này do công đức này được thành Phật đạo, thì nếu như vậy thì sau được thành Phật sẽ được cái công đức sau cùng là chân thật ngữ của Như Lai, là được cái lời nói chân thật của Như Lai. Lời chân thật là thế nào? Thế nào gọi là chân thật ngữ? Là lời và tâm không trái nhau mới gọi là lời chân thật. Lời và tâm không trái rất là khó nghe. Đôi khi mình nói như là nói thật á, nhưng mà cái sâu xa trong tâm mình nó không thật, hoặc là nó thật phần nào thôi. À, có một câu chuyện để nói lên cái ý này, đó là cái câu chuyện mà ông già mù ở gần đây ngài Bạch Ẩn á. Chắc là trong đây quý vị nhiều người biết, có một cái ông già mù ở gần cái chùa của ngài Bạch Ẩn. Ổng mù, ổng không thấy người ta, nhưng mà ổng có một cái khả năng là ổng nghe tiếng, ổng biết, nghe tiếng, biết được tâm tính của người đó. Thì sau này ổng mới nói là tôi thấy, tôi ở ngay nơi chợ này nghe biết bao nhiêu giọng nói rồi, thì tôi thấy trong cái giọng người ta khen á, thì không, miệng thì khen, lời thì khen, mà tâm là tâm ganh ghét. Rồi trong cái lời chia buồn á, miệng lời là chia buồn, chia sẻ cái buồn, mà bên trong á, là đắc ý hả hê. Trong đây chỉ có một mình, một người duy nhất tôi nghe là lời, và cái tâm bên trong là một, đó là lời của ngài Bàn Khuê. Ngài Bàn Khuê xin lỗi chứ không phải. Thì lời của ngài á, khi mà ngài chỉ dạy cho người, trong lời ngài chỉ là cái lòng an lạc, và khi ngài nói cái điều gì chỉ là một sự chân thật mà thôi. Cái này gọi là chân thật ngữ. Thì tám điều này nếu trong đời này mình không đủ, thì mình biết là đời trước mình đã không giữ giới vọng ngữ, hoặc là mình có ít nhiều có nói dối, tức là giữ một phần nào thôi chứ không giữ trọn vẹn. Thành ra ngay trong hiện đời mình không đủ tám cái công đức này. Chứ nếu mà mình thật sự là chân thật trong nhiều đời, thì đời nay mình đã đủ hết tám công đức này. Mà đời hôm nay, đời nay không biết trong chúng mình có ai là trong miệng thường có mùi thơm của hoa sen không? Mà nếu ít ai có hoặc không ai có, thì biết là cái giới này mình giữ chưa được tròn lắm. Huống nữa là tám cái công đức này mình không có được đầy đủ hết, thì biết là mình phải giữ gìn, vun bồi thêm cái nhân không vọng ngữ. Tuy nhiên, thế nào là không vọng ngữ? Thì điều này hôm trước đã có nói trong cái giới tướng rồi, thì bây giờ nhắc lại chút xíu nữa thôi. Là Hòa Thượng hôm trước trong một cái buổi nói chuyện với Phật tử, một ít người, Hòa Thượng có nói là về giới không vọng ngữ thì đôi khi mình phải du di, mình cho phép. Ví dụ như một ông bác sĩ khám bệnh, mà cái người bệnh đang xuống tinh thần, bệnh thì bệnh nặng gần chết, mà bệnh xuống tinh thần, thì bác sĩ có nói thẳng là bệnh cô 3 ngày nữa chết không? Thì sẽ nói không sao đâu, cô sẽ khỏe mà uống thuốc đi, phải không? Để cho người đó sống vui mà sống. Thì đó là một lời nói dối, nhưng mà nên nói không? Vì lợi ích của người thì nói đó. Hoặc là trong đời sống mình thấy những cái ví dụ như vậy rất nhiều. Thì nếu nói dối mà tâm không dối thì được nói. Đó. Lời có thể dối nhưng mà tâm mình không muốn gạt là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là vì lợi ích cho người. Vì nếu mà mình nói thiệt á, thì đôi khi người ta lại còn khổ hơn, điêu đứng hơn. Thì vì lợi ích của người chứ không phải vì lợi ích của mình, lời nói dối đó có thể đôi khi châm chước. Tuy nhiên nếu có thể gìn giữ được thì chúng ta càng gìn giữ càng tốt. Và ngay cả những cái lời nhỏ mình phải gìn giữ. Tại vì cái điều này mình phải rất là lưu tâm. Từ người đời cho tới người tu, và to tới người tu lâu cho tới người làm việc. Có dễ để giữ một cái lời nói dối nhỏ không? Thưa đại chúng, có dễ để giữ không? Phải không? Đôi khi mình hay nói thôi phương tiện mà. Nhưng mà một hai lần phương tiện, ba bốn lần phương tiện, biết đâu cái phương tiện nhỏ này nó thành cái thói quen không thật nơi lời của mình. Và đôi khi mình muốn để không mất lòng người, mình sẽ nói không thật một chút. Mình không nghĩ mình nói dối, nhưng mà mình nói không thật một chút. Thì điều này nếu có thể được, mình vẫn phải tự quay lại soát xét để cho cái lời của mình thế nào là một lời chân thật. Điều này nhỏ nhưng mà sự thật, khi tu lâu rồi mình thấy giá trị nó nhỏ hay là lớn. Thưa đại chúng, nó phản ánh cái tâm bảo vệ ngã nhiều hay ít, chấp ngã nhiều hay ít. Khi mình nói dối để làm gì? Để bảo vệ cái gì đó cho mình, phải không? Bản ngã, lợi dưỡng, tiến tâm, sợ mất lòng. Sợ mất lòng tức là sợ mất cái bản ngã, phải không? Đó. Thì xét lại để gìn giữ cẩn thận và đừng coi thường cái điều này. Đôi khi mình nghĩ những cái giới này dành cho người cư sĩ, nhưng mà đối với người tu cũng không phải để dễ giữ và phải lưu ý hoài. Đôi khi mình không cố ý vọng ngữ nữa, nhưng mà vô tình, ví dụ như mình thấy những cái điều gì đó, mình thấy tưởng như là vậy, cho nên ai hỏi mình nói như vậy, nhưng mà sự thực té ra không phải, có không? Tới khi mà mình biết ra thì cái người mà chết dưới lời nói của mình đã lãnh cái khổ rồi. Thành ra nói chỉ chết thì quá, nhưng mà người đó phải bị khổ vì cái lời nói vô tình của mình. Thành ra buông ra một lời phải cẩn thận. Nếu vô tình mà sao biết ấy, thì phải đính chính lại, phải nói lại để cho mọi chuyện nó ổn, chứ không phải vì nó có những tác động qua lại chung quanh nữa thì đừng để cái lời nói dối vô tình của mình là cái nhân khổ cho người khác. Hôm nay chúng ta học ngang đây. Cái bài nói dối này nó ngắn, nó ít, nhưng mà điều chúng ta thực hành nó nhiều hay là nó ít, nó nặng hay là nó nhẹ. Nếu mà chúng ta đã giữ giới vọng ngữ được rất nhiều rồi thì cái bài học hôm nay nó sẽ nhẹ. Nhưng mà nếu mình chưa có cái thói quen này, có nghĩa là mình xét trong tám công đức này mình nhiều hay ít, mình tự xét thì mình biết cái huân tập của giới vọng ngữ mình nhiều hay ít hả? Tám công đức này mà mình có được chừng 7 công đức thì mình biết là mình đã giữ giới này nhiều đời. Mà tám công đức này mình được có 1-2 hả, thì mình biết là mình nói dối cũng khá khá đó. Và tám công đức này không biết mình được nhiều hay không hết, thành ra không biết mình nói dối khá khá hay là ít ít. Thì thôi, mỗi người chúng ta sau khi học bài này xong, mình sẽ cố gắng giữ gìn làm sao để cho đời sau mình có được tròn vẹn tám công đức này luôn, hoặc là ngay trong hiện đời này mình cũng đã có được những cái công đức này rồi, trước để lợi mình và sau để lợi người. Thôi nghỉ hôm nay, mình học tới ngang đây. Chúng sanh